ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề của pháp thoại hôm nay là chặt đứt năm xiềng xích của tâm. Hán ngữ gọi năm xiềng xích là ngũ triền cái. Triền cái là một động từ kép mô tả về động tác trói buộc, xiềng xích, lôi kéo, và theo đó nó lên sự chi phối, khống chế và biến tâm của con người thành kẻ nô lệ của lối sống thiếu chánh niệm. Cốt lõi tu trong đạo Phật là làm thế nào để chuyển hóa được tất cả các nội dung tiêu cực ở tâm. Mỗi một phản ứng tâm lý tiêu cực á, sẽ trở thành một dây xiềng xích chói và kéo dắt chúng ta đi theo ước muốn của chúng. Mà đang khi đó, việc tu tập là để chặt đứt chúng, hoặc tối thiểu là làm chủ được chúng, để cho chúng phải phục tùng theo quyền ý chân chính và lối sống cao quý của bản thân. Con đường tu tập chuyển hóa theo Đức Phật chính là Bát Chánh Đạo, vốn được xem là con đường duy nhất mà hễ ai hoàn tất được đời sống đạo đức, thiền định và trí tuệ đó đều có khả năng chặt đứt toàn bộ mọi sự trói buộc ở tâm. Ít nhất là có hai yếu tố trong Bát Chánh Đạo giúp cho chúng ta từng bước nhận ra được mặt mũi của chúng là cái gì. Đó là chánh niệm và chánh định. Do vậy, nếu không chặt đứt được tất cả các xiềng xích ở tâm thì khi ngồi xuống để thiền định á, ta rơi vào trạng thái nói nhẩm trong tâm, một phức cảm tâm lý tự lặp lại như một cái máy những dữ liệu mà trong sinh hoạt thường nhật á, quá khứ và hiện tại chúng ta đã vướng kẹt và đang vướng kẹt vào. Để có tiến bộ sâu trong thiền định á, thì tất cả các hành giả cần phải chặt đứt được năm xiềng xích của tâm. Tương tự đối với hành giả tu tịnh độ, niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, hay các hành giả tu theo mật tông, trì tụng các câu thành chú, cần phải nghĩ rất rõ rằng là niệm Phật không thể thành Phật, trì chú không thể thành Phật. Cốt lõi của trì chú và niệm Phật là để đạt được chánh niệm, mà chánh niệm là yếu tố giúp cho chúng ta có thể thấy rõ được các vận hành của tâm ý, lời nói, việc làm, mọi sự vận động đi đứng nằm ngồi. Nói nhẩm trong tâm là một trạng thái lặp lại, lúc đầu như là một thói quen, về sau đó nó trở thành như là một bản năng. Không vượt qua được việc chặt đứt năm trói buộc tháp này đó, chúng ta sẽ tiếp tục rướng kẹt vào thói quen nói nhẩm trong tâm, mà theo đó đó mình vừa là người viết kịch bản, vừa đạo diễn, vừa đóng vai diễn viên chính, vừa đóng vai diễn viên phản diện để tạo ra một cái cuộc độc thoại mà mình á là bị níu kéo, ghì chặt, lôi dẫn, tác động, chi phối bởi năm trạng thái tâm lý tiêu cực. Trong kinh Tương Ưng tập 5 trang 121 bản Pali, Đức Phật nêu ra năm loại màu nước để nói về bản chất của năm trói buộc thấp này. Tham dục như là nước bị pha màu, bị vẩn đục, do đó chúng ta không thể thấy rõ được bản chất nước trong suốt, vô màu, vô nhiễm. Nước trong suốt tượng trưng cho chân tâm, nước bị nhiễm màu, pha màu á, tượng trưng cho lòng ham muốn, hưởng thụ, khoái lạc giác quan và tính dục. Sân hận á, như là nước sôi 100 độ, nóng, đốt và làm chín. Nước sôi tượng trưng cho cơn giận dữ, muốn giết hại, đả thương, tổn thương, muốn loại trừ cho nền tảng độc tôn và không tùy thuận theo những gì mà người khác đạt được. Hôn thủy đó, giống như là dòng nước bị đóng rong, tức là rong rêu, nó làm cho nước đó đó bị tù động, dơ, nhiễm, tạo ra mùi hôi và thối. Tức là tâm mình mà bị đóng rong đúng riêu đó thì gần như là mình không có cái tính năng động, trở nên bi quan, chán chường, tuyệt vọng, trầm cảm, bế tắc. Trạo hối như là nước gợn sóng, tức là nó bị tác động của gió, nó làm cho tâm của mình đó lúc nào cũng lao sao, lăn xăng, loạn động, thiếu tập trung, mất sự kiểm soát và hoài nghi đó như là nước bùn, tức là nó đục ngầu đến độ đó ta không thể nhìn thấy được các hiện vật đang được phản chiếu dưới đó. Tâm mà bị bùn nhơ tác động chi phối đó thì không còn cơ hội để nhìn thấy được sự vật thật đúng với mặt mũi của chúng. Thì đó là mô tả về tính năng tiêu cực mà năm sợi dây xiềng xích đó, ở tâm đó đã làm cho con người trở nên người phàm, người khổ đau đó chìm lấp, chìm lúng lúc ở trong bất hạnh, còn người hạnh phúc đó bị khựng lại, không thể phát huy được các tính năng tiêu cực, tích cực. Nói cách khác là khi Đức Phật giới thiệu về năm sợi dây xích, Ngài khuyên chúng ta đó phải chặt đứt chúng bằng mọi giá. Khi mà tâm của con người đã không còn bị chi phối bởi năm sợi dây xích này đó, lúc đó con người mới thật sự được tự do, giải thoát, tự tại, thông dong, thư thái, thoải mái, hạnh thơi, an lạc. Vậy nó có tất cả các tính từ của sự an lạc, vốn như là kết quả của sự làm chủ tâm và chuyển hóa các nội dung tiêu cực dú kẹt ở tâm. Truyền cái tiếng Pali gọi là Niravana. Lúc đầu đó chúng hoạt động như là một dây mạng nhện, tức là mình nghĩ rằng mình có thể chặt đứt được chúng bất cứ lúc nào nếu mình muốn và nỗ lực. Về lâu về dài đó, các trói buộc này sẽ trở thành những sợi dây xích mà dù có dùng đục, xè beng, dao hay là các dụng cụ cắt đứt vẫn không cắt đứt được. Nó chối chúng ta như là một cái xiềng xích giam nhốt mình sai sửa mình theo cái khuynh hướng của chúng thôi. Và trong tình huống này đó, con người chúng ta trở thành kẻ nô lệ của những thói quen tiêu cực. Nơi nào mà năm sự xì xích này còn á, thì nơi đó còn sự ngăn che ở tâm. Cho nên toàn bộ các nỗ lực, dầu là rất tinh tấn của chúng ta, được xem là thất bại, vô hiệu quả, trở ngại, thụt lùi, bế tắc. Và dĩ nhiên có tu cỡ nào đi nữa cũng không có chứng đắc được gì những thành quả cao quý. Sau đây là nội dung của năm sợi dây xiềng xích được trích dẫn trong kinh Trường Bộ tập 3 trang 78, kinh Tăng Chi tập 3 trang 62 và bộ phân tích phần 378, ấn bản Thánh Điển Pali của anh. Xiềng xích 1, tham dục. Chữ Hán gọi là tham dục cái, cái là dây xiềng xích. Tiếng Pali gọi là kama chanda. Chanda nó theo nghĩa đen là những ước muốn, mà bản chất của nó đó là một trung tính. Tùy theo nội dung và kết quả của ước muốn mà ta xem ước muốn đó là tiêu cực hay tích cực, càng loại trừ hay phát huy. Ước muốn giết người, ước muốn trộm cắp, ngoại tình, lừa đảo, phạm pháp, qua mặt là những ước muốn tiêu cực. Ước muốn hòa bình, hạnh phúc, đạt được các kết quả cao quý là những ước muốn lành. Khi gắn chanda vào kama thì ước muốn ở đây được hiểu là thỏa mãn khoái lạc giác quan và thỏa mãn tính dục. Là người tại gia đó, phần lớn bị chi phối bởi kama chanda này. Đời sống tình yêu vợ chồng của người tại gia bắt đầu từ ước muốn, khoái lạc giác quan và thỏa mãn đó bằng hoạt động tính dục. Nhiều cặp vợ chồng phải ly dị là do vì hoặc là một bên quá nặng về nhu cầu tính dục, bên còn lại không thỏa mãn nổi, dẫn đến tình trạng là ăn phở, hủ tiếu, bánh canh, chả nem ngoài vợ chồng hợp pháp. Một bên đó, còn lại đó giàu rất muốn nhưng mà do sức khỏe kém hoặc là do bận rộn với các hoạt động trí não, cho nên giảm dần các cái nhu cầu và không đủ năng lực để đáp ứng. Tham dục đã trở thành như là cái thực phẩm chính của người tại gia, cũng là nỗi ám ảnh của người tại gia và cũng là cái mà làm cho người tại gia được hạnh phúc hay là bị khổ đau. Đời sống vật dục của phương Tây đã biến tham dục trở thành thượng đế. Họ khai thác tham dục trong phim ảnh, trong truyền thông, trong quảng cáo, thậm chí là trong thức ăn thức uống để cho người ta phải nghiện vào. Và khi thưởng thức bằng mắt thấy, tai nghe và xúc chạm ở thân đó, thì tính lệ thuộc tâm lý và sự lệ thuộc vào thân đó ở những người nặng về tham dục đó đã làm cho người đó như thể là đang bị thiêu đốt. Do đó để vượt qua được xiềng xích tham dục, chúng ta cần phải lưu tâm một số điều sau đây. A. Ngưng nguồn cung cấp thực phẩm của tham dục. Phim ảnh đồi trụy, sách vở đồi trụy, thông tin đồi trụy, nghe và kể các nội dung đồi trụy chính là các thực phẩm béo bổ của tham dục. Cho nên người nào bị vướng kẹt vào sợi dây tham dục đó cần phải xa lánh các loại thực phẩm vừa nêu bằng cách đó là vận động cơ thể qua các loại thể dục thể thao phù hợp với nhóm lứa tuổi và giới tính để tạo ra một cái sự thay thế tích cực. Và do đó chúng ta đốt các cái năng lượng calori trong cơ thể qua sự vận động. Nhờ vậy mà tâm mình nó thoát ra khỏi sự xiềng xích của tham dục như một bản năng. Đức Phật khẳng định rõ là con đường dẫn đến tái sinh đó là do con người vẫn còn đời sống tham dục. Cho nên mục tiêu tu tập của các vị xuất gia là chuyển hóa tham dục thành lòng từ bi, tức là vượt lên trên cái giới hạn bình thường của người tại gia. Và ở phương diện này đó, chúng ta có thể nói ai chưa kết thúc được tham dục không thể chứng đắc giải thoát, không đạt được giác ngộ. Trong kinh A Di Đà, ai chưa đạt được căn lành lớn, tức là chuyển hóa được tham dục, sân hận, si mê, chấp thủ, không thể giảng sanh Tây Phương. Phần lớn các vị pháp sư Tịnh Độ Tông và hành giả Tịnh Độ Tông quên yếu tố quan trọng này, cứ đề cao giảng sanh Tây Phương nhưng lại không nói rõ nguyên nhân trong kinh A Di Đà là phải chuyển hóa được tham dục. Vì kinh Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà cùng quan điểm người sanh Tây Phương phải chuyển hóa được tham ái. Và do vậy dân học và Tịnh Độ khẳng định sanh vào Tây Phương là sanh trên hoa sen, mà hoa sen là tượng trưng cho sự vô nhiễm, với biểu tượng là gì? Không còn tham dục, không còn hoạt động giới tính, cho nên không có gia phối giữa mẹ và cha. Và sự sinh của cư dân ở Tịnh Độ đó là một dạng hóa sanh trên hoa sen, nói một cách biểu tượng, tức là không bị sanh ra bởi hoạt động tính dục của giới nam giới nữ hoặc là người cha người mẹ như cuộc sống bình thường của chúng ta trên hành tinh này. B, không ăn các loại thực phẩm mà phản ứng hóc môn đó nó tạo ra nhu cầu tính dục. Các loại thịt cá như thịt bò, ngao, sò, ốc, hến, những loại thực phẩm mà nó có nhiều cái chất sắt cho xương, nhiều chất bổ cho thận như kỳ nhông, kỳ đà, các ké, rắn, vân vân. Thậm chí những cái loại thực vật như là sâm, rồi hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ đều được xem là thực đơn của thần tình ái. Người tiêu thụ các loại thực phẩm vừa nêu đó sẽ phải đối diện với các cái phản ứng hóc môn tính dục, nó tạo ra rất nhiều vượt trội hơn các loại thực phẩm khác. Và do vậy đó, việc tịnh hóa tâm vượt qua tham dục đó sẽ ít nhiều bị trở ngại. Thấy rõ được điều đó, từ xa xưa tại Trung Quốc và Việt Nam, các bậc tôn đức đã khuyên những vị xuất gia không nên ăn ngũ vị tăng, vì cái phản ứng thôi thúc tính bản năng dễ dàng bị phát sinh, mà người tu thiếu kinh nghiệm kiểm soát đó dễ dàng bị vướng kẹt vào. Cho nên làm chủ được chế độ ăn uống, chúng ta sẽ giảm thiểu được các cái nhu cầu, mà theo đó đó mình sẽ trở thành là kẻ nô lệ của sợi dây xiềng xích tham dục. C, trải nghiệm tâm vào những giá trị tinh thần, văn hóa, tâm linh cao quý. sức hấp dẫn và thu hút của những nội hàm này đó, nó làm cho chúng ta tạm quên cái nhu cầu và thỏa mãn bản năng tính dục. Người xuất gia thường phải học Phật, là Phật sự, dấn thân phụng sự cộng đồng gần như là suốt 15-16 giờ trong ngày đó, phải bận rộn với các công việc đó, cho nên không còn thời gian để nghĩ tưởng đến. Các thiền viện của thiền sư Thanh Từ đó có một cái quy định rất rõ: ai học Phật pháp vào buổi sáng thì buổi chiều phải lao động tay chân, ai lao động tay chân buổi sáng thì buổi chiều học Phật pháp. Như vậy là mười mấy giờ trong ngày đó, cái năng lượng calorie đó được tiêu hao, có khi đó là nuôi vào trí não, có khi là nuôi vào cơ thể, và do đó không tạo ra sự thặng dư để cho ta dễ dàng làm chủ và vượt qua được tham dục. D, không nắm giữ tướng chung và không nắm giữ tướng riêng khi chúng ta tiếp xúc với những người khác giới phái. Cơ hội làm việc trong bối cảnh sau hiện đại đã làm cho đó phụ nữ không còn lệ thuộc vào tộc như xưa, do vậy mà cái cơ hội ngoại tình ở trên phụ nữ cũng cao không thua kém gì ở đàn ông. Lúc đầu là đồng cảm với sự nghiệp, sự việc được giao phó, dẫn đến ngoại tình trong tâm tưởng, rồi đến ngoại tình trong hiện thực. Nên là trong kinh Đức Phật dạy đó, nếu không có việc thì không cố tình tạo ra cái cớ để gặp nhau. Khi gặp nhau thì công việc chỉ đơn thuần là công việc, không kéo theo một dụng ý gì. Khi tiếp xúc với nhau đó thì chỉ xem người cộng sự đó đơn thuần là một con người, chứ đừng bận tâm đến giới tính của người đó, không để ý đến thái độ ứng xử, lời nói, ngữ điệu, điệu bộ, dáng vẻ, phong cách, để chúng ta không bị ám ảnh bởi, thu hút bởi, chi phối bởi những gì thuộc về người khác giới phái. Đặc điểm chung, đặc điểm riêng của người đó cũng không cần phải bận tâm, chỉ xem người đó đơn thuần là một con người thôi. Và đây là cách mà người tại gia nên thực tập để giữ được sự chung thủy một vợ một chồng theo tinh thần Phật dạy. E, hài lòng với vợ chồng hợp pháp. Hài lòng đây được hiểu là hài lòng về hình tướng, điều kiện kinh tế, lối sống và hành xử của người mà mình đã chọn làm vợ làm chồng. Thì bằng cách này đó, chúng ta sẽ không bị sợi dây tha mái đó chi phối đến độ đó là phá tan nát cửa nhà. Còn người xuất gia đó thì nỗ lực chuyển hóa nó để trở thành năng lượng từ bi, phụng sự độ sinh. Đây là điều khó nhất ở trong sự tu tập. Nhiều hành giả từ Đồ Tông á, cứ nghĩ đơn giản niệm Phật nhất tâm bất loạn là giảng sinh, mà đang khi tham dục vẫn còn, tình yêu vẫn còn, hoạt động tính dục vẫn còn, làm sao giảng sanh được? Vì giảng sanh Tây Phương được định nghĩa là nơi hội tụ của các bậc thượng thiện nhân, những bậc bất thối chuyển. Mà thượng thiện nhân bất thối chuyển là chứng được tam quả A-la-hán, tức là không còn được tham dục. Do đó nói một cách dứt khoát, ai còn đời sống tình yêu và vợ chồng vĩnh viễn không sanh Tây Phương được. Do vậy người tại gia đừng bận tâm đến giảng sanh Tây Phương, hãy sống hạnh phúc, giữ năm điều đạo Đức Phật dạy, làm 10 việc thiện, tu 6 ba la mật, phát triển các đức tính cao quý, giải quyết các vấn nạn bằng tứ diệu đế, áp dụng đạo để làm cho mình đó thoát khỏi mọi trở ngại là tốt rồi. còn người tại gia độc thân. Nếu tu tập đúng cách mà nhất là chuyển hóa được năng lượng tham dục này thì mới có thể giảng sanh Tây Phương được. Còn các ban hộ niệm, các pháp sư Tịnh Độ Tông mà nói rằng là hộ niệm có hơi ấm trên đỉnh đầu hay trán, hoặc là có các thoại tướng cơ thể mềm mại, nước da hồng hào, là giảng sanh Tây Phương, là nói những lời không có sự thật, trái với lời Phật dạy 100%. Đó là mê tín được đồn thổi trong dân gian Trung Quốc, ảnh hưởng đến Việt Nam. Xiềng xích thai, sân độc, tiếng Bali gọi là Bayapada, chỉ cho một trạng thái chứ nhất nó thể hiện ở tâm, và sau đó nó tác động đến các hành động cụ thể, bực tức lên và tạo ra các hành động độc hại để gây thương tổn đối tượng mà mình không ưa, không thích. Thỉnh thoảng xem như là đối thủ, càng được loại trừ. Sân độc có nhiều cấp độ khác nhau. Nguy hại nhất là chiến tranh, giết người dưới nhiều hình thức khác nhau. Đó là sự sân độc đã lên đến đỉnh điểm cao nhất, mà người bị nó trói buộc đó mất sự kiểm soát, có thể dùng hung khí để tấn công, triệt tiêu, loại trừ, thanh toán. Và đây là một sự phạm pháp vì phạm tội giết người, có thể bị tuyên án tử hình, chung thân hay là 25 năm tù giam. Ở mức độ nhẹ hơn là dùng tất cả các phương tiện công cụ để gây thương tổn sức khỏe người khác, mặc dù không làm người đó chết. Các hình thức tạc ít xích, đánh đập, tra tấn, làm cho người khác bị đau nhức trên cơ thể, hay là tật quyền vĩnh viễn, đều thuộc về loại sân độc này. Về lời nói đó, thì lời quyền rủa, chửi bế, đâm thọc, châm biếm, nói với ngữ điệu căng thẳng, chì chiết, nói dai, nói dài, nói dở, nói chọc tức, nói khiêu khích, nói gây sự, đều thuộc về loại sân độc này. Có những lời cay cú có thể làm cho người khác tai biến mạch não mà chết. Đó là giết người không cần dùng đến các hung khí và vũ khí. Ở mức độ vi tế hơn, đó là không tùy hỷ công đức với việc làm tốt, con người tốt và chủ trương tốt của người khác, bao gồm các hành động cụ thể, sự thành công, hạnh phúc, rồi ủng hộ của quần chúng. Chúng ta cảm thấy ganh tị, ghen tị khi so sánh mình, cảm thấy tủi phận rằng là mình không được may mắn, không được thành công, không được tán dương như là người được chúng ta đưa vào tầm ngắm so sánh một cách ganh tị. Không hợp tác, bất liên minh, hạt nhổ, phất tai, giận tím mặt tím gan, giận đỏ mặt mày, giận bỏ đi, đập cửa, xô ghế, quát nạt, đều thuộc về sân độc. Thái độ bất cần đề, thái độ bất mãn, thái độ độc tôn đều thuộc về sân độc. Như vậy là sân độc đó hầu như là nó chiếm lĩnh tất cả các cái nội hàm xấu nhất của tâm. Nó làm cho con người mất đi sự tự chủ, tạo quán thù, hận thù. Để vượt qua sân độc đó, thì hành giả cần phải lưu tâm một số điều như sau. A, lấy mình làm quy chiếu, không giết, không bảo người khác giết. Tức là mình quý trọng sự sống của mình như thế nào thì người khác và các loại động vật khác cũng quý trọng mạng sống của họ tương tự. Nếu ta khổ đau khi bị giết thì hãy liên tưởng cái khổ đau của người khác và chủng loài khác để chúng ta tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật và giữ gìn môi trường sinh thái, không tàn phá, không gây tổn hại dưới bất cứ một hình thức nào. B, thực tập thiền từ bi trước khi đi ngủ và ứng xử từ bi khi chúng ta thức và làm việc. Quán tưởng năng lượng từ bi như là vầng thái dương tỏa chiếu, thứ nhất là đến người thân, đến các con vật thân, đến người dân, đến những kẻ thù, những người không đồng tình, phản đối, chống đối, gây sự với mình, để chúng ta chặt đứt cái mắt xích của gây hấn và cái oan trái giữa mình với họ, dầu đã có trong quá khứ bởi bất cứ một lý do gì. Khi quán tưởng lòng từ bi đang tỏa chiếu ra, chúng ta cũng đồng thời liên tưởng ngục tù bị phá vỡ, xiềng xích bị chặt đứt, các cái quan cúc được nổ tung ra, và đồng thời liên tưởng đến hình ảnh cái chiếc chìa khóa mở cửa các bế tắc trong mối quan hệ giữa ta với một người nào đó, và nêu một quyết tâm lớn là tôi phải làm theo chu tí đó, theo khuynh hướng đó, để tôi mong cho bằng được và làm cho bằng được việc tháo mở các quan trái. C, không đào sâu thêm các dị biệt, mâu thuẫn, xung đột. Khi mà ta đã nỗ lực làm hết tất cả những thiện chí của mình rồi, với các phương pháp tốt nhất rồi, mà kẻ đối nghịch với chúng ta vẫn quan cố, vẫn không hợp tác, vẫn không kết thúc đó, thì ta không nên tiếp tục chọt vào cái mối rắc rối đó nữa. Và trong tình huống nếu bị người khác tiếp tục tấn công gây sự, chúng ta có thể ứng xử theo cách tránh vôi chẳng hổ mặt nào. Điều này không phải là sự hèn nhát mà là chịu đựng tích cực để cái đại thể trong quan hệ giữa ta và người đó nó không bị xích bích thêm, đổ nợ đổ vỡ thêm. Và hy vọng rằng đến một lúc nào đó đó, kẻ xấu với các hành động xấu gây hấn, chọc tức, phá đám, trò gậy bánh xe, hung hãn đó, hiểu và dừng lại các hành động sai quý của họ. D, không phản ứng bằng lời nói hay hành động khi tâm mình đó đang chìm vào sự sân dữ, vì hành động và phản ứng lúc đó đó dễ rơi vào sự sai lầm, mất kiểm soát, làm cho vấn đề đó trở nên phức tạp hơn, căng thẳng hơn, đổ vỡ các mối quan hệ. Hãy hít thở, chịu đựng tích cực để vượt qua những phản ứng tức tối. Đôi lúc đó mình là nạn nhân bị chê xấu, bị đâm sau lưng chiến sĩ, bị hạ gục, rất tức. Nhưng mà cái tức ở đây nó không giải quyết được vấn đề gì hết á. Hãy điềm tĩnh, kiên nhẫn giao công việc đó cho luật sư hay nhờ pháp luật giải quyết để tạo ra cái công bằng xã hội. Còn tâm của mình đừng nó bị vướng kẹt vào cái mớ lầm tông này, mớ rắm rối này, để chúng ta đủ sáng suốt đầu tư cho các vấn đề, những công việc có giá trị hơn. E, kết nối thêm tình thân và kết thúc các hận thù. Tức là đi tới đâu đó, chúng ta thiết lập tình thân, bởi vì có một kẻ thù đó là tơi bời qua lá cuộc đời, huống hồ là có nhiều kẻ thù. sống ở trong sự vây tỏa của kẻ thù đó, chúng ta khó được bình an. Vì kẻ thù đó có thể chơi xấu bằng mọi giá, thậm chí là chà đạp đạo đức mà làm, vi phạm luật pháp mà làm. Họ không còn biết là đúng sai nữa, mất sự kiểm soát, mất kiềm chế. Họ làm để thỏa mãn cái cơn giận tức thôi. Và liên kết với những người tốt, người thiện, bạn đạo đức và tri thức tốt đó, chúng ta sẽ có thêm cái niềm tin, sức mạnh, nghị lực, và có thể giúp cho mình đứng vững được và vượt qua được các hành vi xấu ác của người khác. Ngoài ra còn phải thực tập và rộng lượng, cao thượng, bao dung, tha thứ, hỷ xả, bỏ qua các lỗi lầm, sai quấy ở những người mà họ đã từng là tác nhân tạo ra nỗi khổ niềm đau đối với ta. Và bằng cách này đó, chúng ta sẽ vượt qua được cái sự bực tức và làm cho tâm của mình nó trở nên được định tĩnh, không bị chối buộc, không bị khống chế. Xiềng xích ba, hôn thủy, gọi đủ là hôn trầm thủy miên. Hôn trầm mà trong tiếng Bali gọi là thi na, tức là trạng thái lừ đừ, mệt mỏi, giả dưỡi, bằng thằng, nặng nề, thụ động của tâm. Thế làm cho đương sự đó gần như là bỏ cuộc, chấp nhận số phận an bài, không muốn nỗ lực, bi quan, yếm thế, chán chường, tiêu phẩm. Để giúp cho ta vượt qua được cái trạng thái hôn trầm đó đó, thì cách đơn giản nhất là đi kinh hành hoặc là thiền hành, tức là vận động cơ thể để cho cái trạng thái giả dụi, mệt mỏi, uể oải đó nó được tháo mở đi. Đồng thời có thể sử dụng phương pháp xoa bóp trên toàn cơ thể. Nếu cái giả dự mệt mỏi đó là kết quả của việc lao động kiệt sức, thì ta phải tẩm bổ thức ăn với các chất bổ đầy đủ và phải nghỉ dưỡng thích hợp để phục hồi sức khỏe. Còn trong trường hợp đó mà cố gắn gượng vào việc tụng kinh, ngồi thiền là không có kết quả. Về tâm mình á, nó trở nên á là mệt mỏi rồi, không còn tiếp thu được cái gì nữa, cảm nhận được cái gì nữa. Ngoài ra ta có thể dùng đèn tia hồng tử ngoại soi rọi vào những cái vùng mà đang bị đau nhức, và đặc biệt là soi vào vùng gáy cổ, nơi mà toàn bộ các hệ thống thần kinh đó đi ngang qua. Ta sẽ được lên về có tinh thần, phấn chấn hơn. Phương pháp này không để lại tác dụng phụ trên cơ thể. Có thể rọi vào vùng gáy cổ một ngày 4 lần, mỗi lần trung bình từ 5 cho đến 10 phút. Điều chỉnh độ nóng thích hợp với một khoảng cách thích hợp. Có một lần soi rọi trước khi đi ngủ, chúng ta sẽ có giấc ngủ ngon, không bị ác mộng. Còn đang ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, trì chú hoặc là học mà mất sự tập trung, nó làm uể oải, thì rọi đèn liền, trong vòng mấy phút là chúng ta lấy lại trạng thái thăng bằng. Thủy miên, tiếng Bali gọi là Midda, là một trạng thái buồn ngủ, muốn ngủ, tâm trở nên mờ tối, nó không có rõ ràng, không ấn tượng, không năng động gì hết. Nếu hôn trầm đó, nó là trạng thái bị tác động bởi thân, thì thủy miên đó là cái kết quả giả dụi ở tâm. Trong trạng thái này đó thì sự tập trung của con người trở nên là mờ nhạt, rời rạc. Từ lúc đó nó làm cho người đó có cảm giác như là ngủ từ ở trong tâm ngủ ra, mất sự kiểm soát. Ai bị suy ngược cơ thể và suy nhược thần kinh lâu ngày mà không điều trị đó sẽ rơi vào trạng thái này. Nhiều khi đến giờ giữa trưa thường ta có thói quen ngủ, mà lỡ chạy xe trên đường có thể ngủ gục và gây tai nạn. Các tài xế xe đường dài, nhất là tài xế các loại xe hàng, thường bị buộc lái xe vào ban đêm, phải đi ngược lại cái đồng hồ sinh học thông thường của mình. Khi bị trạng thái hôn trầm thị miên chi phối thì phải ngừng xe, ngủ một giấc đã rồi hãy chạy. Thà chậm công việc, bị quở trách còn hơn gây tai nạn, tự giết chết mình và giết chết người khác. Các tài xế thường sử dụng những phương pháp để vượt qua hôn trầm. Đó là ở cái buồng lái đó không được mở máy lạnh, vì cái trạng thái máy lạnh nó làm cho mình thư thái, dễ ngủ lắm. Ấn Độ là nước đi tiên phong về lĩnh vực này. Ngay cả xe deluxe cho du khách ngoại quốc đi du lịch thì ở cái khoang buồng lái đó là nó có cửa đóng và hoàn toàn sử dụng gió lấy từ kiến do mở cửa sổ ra, mở cửa ra, chứ không có sử dụng máy lạnh. Cho nên tài xế Ấn Độ hiếm khi gặp tai nạn. Và xe hơi tản độ đó, loại công nghệ nano có hai loại: loại xe hơi có máy lạnh và xe hơi không có máy lạnh. Dĩ nhiên cái loại xe hơi có máy lạnh đó là để tiết kiệm tiền, tiết kiệm năng lượng, nhưng mà khác nó cũng giúp cho người lái xe không bị ngủ gật do là tiếp xúc với cái khí hậu thông thường, mở cửa ra gió nó thổi vào thì làm cho người ta phải đối phó với nó, cho nên vượt qua cái ngủ. Hoặc là những cái cua quẹo đó thì ở phương Tây người ta thường tạo những cái đường song song, rồi khoét cái trên đường á những đường gạch song song khoảng 1 cm xuống ở dưới mặt đường để xe chạy dần dần. Hoặc là người ta sơn những cái vết ngang với độ dày lên 1 cm để xe chạy dần dần thì tài xế không thể ngủ được. Phương Tây khoảng chừng 6 năm nay trở lại đó, vào ban ngày xe hơi và các phương tiện xe 4 bánh khi lưu thông ở trên đường đều phải mở đèn, chứ không phải chỉ mở đèn về đêm, vì đèn nó dội qua cái người đang chạy ngược chiều làm cho mắt của mình phải tập trung và do đó tránh được trạng thái hôn trầm. Còn công nhân á, lao động làm tại phân xưởng mà bị hôn trầm là dễ bị tai nạn, tai bị cuốn vào máy, có thể bị hư tai hoặc là những tai nạn chết người khác. Do đó việc vượt qua hôn trầm không chỉ mang lại hiệu quả về việc tu tập, chuyển hóa tâm, mà còn tránh được các rủi ro trong giao thông, trong lao động, và đã nâng cao hiệu suất và thành quả của lao động. Vì vậy đó, chúng ta cần phải nỗ lực như một thói quen để thành công và vượt qua chúng. Vận động là một phương pháp hiệu quả nhất để vượt qua hôn trầm thùy miên. Còn đối với những người buồn chán quá lâu rồi đó thì cần phải có những cái kích thích hỗ trợ, chẳng hạn như là xem phim hài, sạc lô, hay là Dr. Bean, hoặc là Hoài Linh, hay là nhiều danh hài khác để chúng ta cười thoải mái và cái trạng thái giả dụi bằng thần quể quải đó nó tan biến đi. Còn nếu nó là kết quả của sự kiệt lực, mất ngủ, thiếu ngủ thì ta phải bồi bổ sức khỏe, nghỉ dưỡng một thời gian để bình phục sức. Còn đó là trạng thái nhất thời đó, thì ngoài những hỗ trợ vừa nêu, chúng ta có thể theo lời Phật dạy trong kinh ngừng cái việc tu tập đó ngay thời điểm mà chúng ta bị hôn trầm, hướng về ánh mặt trời, nhìn thẳng vào ánh mặt trời là chúng ta sẽ giải phóng được sự hôn trầm. Cho nên các khoa học gia về giấc ngủ đó thường khuyên chúng ta khi ngủ tắt hết các cả đèn để cho thần kinh đó, nó được thư giãn một cách tuyệt đối. Còn ánh sáng của đèn đó, nó làm cho mắt phải là đối phó. Con mắt chúng ta rất là nhạy cảm về ánh sáng, nhờ ánh sáng con mắt mới nhìn thấy được sự vật. Cho nên đó, khi ánh sáng tác động vào sự vật, dầu lúc đó chúng ta đã nhắm mắt rồi, chúng ta cũng rất khó ngủ hoặc là khó ngủ sai. Do vậy mà ở các phi trường, ngoài cái gối ngủ hình chữ U để cái cổ chúng ta không nghiêng qua, không gật lại, không bị thức giấc khi ngủ gật, nó còn bán cái dụng cụ bịt mắt để trong thời gian mà chúng ta ngồi trên xe, ngồi trên máy bay đó, mình thư giãn thần kinh trọn vẹn, đi vào giấc ngủ sâu. Các biện pháp xoa mắt, xoa mặt, vuốt lỗ tai, vuốt dùng gáy cổ cũng là cách để chúng ta vượt qua được cái trạng thái giả dụi bần thần. Nhất là xoa dùng gáy cổ trung bình một ngày 9 lần, mỗi lần trung bình 3 cho đến 5 phút sẽ khắc phục được vấn đề này. Thói quen đó còn giúp chúng ta trị được các cái chứng bệnh đau nhức xương khớp do làm các cái công việc mà tư thế ngồi chúng ta đó nó phải bị gồng các cái tay và thiếu vận động. Cho nên khi ngồi làm công việc gì đó, ngay cả trong tu tập, khoảng 1 giờ có thể đứng dậy vận động, thay đổi tư thế cho thoải mái hơn. Xiềng xích 4, trạo hối, tiếng Bali gọi là Udacha và Kukucha. Xiềng xích 3 và xiềng xích 4 đó, mỗi xiềng xích có hai yếu tố gần giống nhau và nó tạo ra một cái tác dụng tiêu cực như nhau trên thân và tâm của con người. Trạo hối đó gọi đủ là trạo cử và hối quá. Cả hai trạng thái này đó nó làm cho tâm mình trở nên sao động, lo lắng, phóng tâm, rai rứt, không yên. Mà đang khi đó việc tu của chúng ta là để cho được an thâm, an thân và yên tâm. Mà tính dao động đó nó làm cho mình đó là mất sự tự chủ rồi, hướng ngoại và bị dao động. Về trạo cử tức là Uddaka thì đó là cái trạng thái thân mấy động, đứng ngồi không yên, đi dư chạy, ngồi đó thì cứ đứng lên đứng xuống, lăn xăng, bay nhảy, phóng túng, bợp chợp, sốc nổi hay là thích chơi chọi. Tức là cái thân nó bị dao động đến độ đó là người đó không thể nào đứng yên được một chỗ, ngồi yên được một chỗ để cho trở nên điềm tĩnh được. Dao động của thân đó, trong đi đó là gì? Vừa đi đánh tay chân, đánh qua đánh lại, dép nó kêu sột sạc sột sạc, chứ không có làm chủ được cái động tác vận chuyển của mình. Mắt thì liếc ngó trái phải, nó không có tập trung vào cái sự đi. Nói chuyện với người khác á, nhưng mà mắt cứ nhìn một phương hướng khác, đều là những cái biểu hiện của dao động ở thân. Còn người làm chủ được nó đó thì nó có một cái biểu đạt rất là thư thái, đoan chánh, oai nghi, trang nghiêm, tạo ra sự đỉnh đạt, điềm tĩnh, sâu lắng. Mà ở những người như vậy đó, chúng ta thấy có một cái gì đó nó tỏa ra cái tố chất rất là an lạc, nhẹ nhàng. Để vượt qua sự máy động của thân đó, thì ta phải tập sống chậm, tức là giảm tốc độ của sự vận động cơ thể, giảm tốc độ phản ứng của tâm. Ngủ như thế đó thì phải trở nên điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn, lắng nghe hơn, làm nhiều hơn, nói ít hơn, và quán chiếu về bản thân mình để có thấy rõ được là những cái chưa tốt của bản thân, và chúng ta nỗ lực để làm chủ đó. Đồng thời phải làm sao cho mình đừng bị kích động bởi người khác. Cái dao động của thân đó có thể dẫn đến sân hận, và ở một chung một nào đó nó làm cho chúng ta dễ bị kích động do lây lan tâm lý của những người xung quanh. Cần phải quán chiếu về thực tại, làm chủ vận hành của thân, để trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, định, thức và ngủ, ta luôn luôn trải nghiệm được chánh niệm, tức là theo dõi tâm, làm chủ tâm bây giờ và tại đây. Cốt lõi của sự tu là nằm ở chỗ này. Về hối quá đó, tiếng Bali gọi là kukucha, tức là trạng thái rai rứt, dao động, lo ra, thiếu tập trung, mà nó có thể là hậu quả của một cái ám ảnh hay là ấn tượng. Ám ảnh á thì nó liên hệ đến cái sự cắn đứt lương tâm về những hành động phạm pháp và các hành động lỗi về dân sự, mặc dù có thể đã bị truy tố hay là đang còn giấu giếm, chưa bị phát giác. Đương sự khi làm một cái hành động sái quấy đó đó, về cảm thấy là nó mệt mỏi, căng thẳng đó, mình nghĩ rằng là mình đang lừa đảo người khác, đang lừa đảo người thân của mình, đang qua mặt họ, và chúng ta đang ứng xử như một cái tòa án lương tâm để tự phán quyết mình. Đức trước trình đạn như vậy đó, là người đó khi ngồi xuống không yên được, ngồi thiền, ngồi niệm Phật, ngồi trì chú hay là làm các Phật sự, tâm nó cứ rối bời lên thôi, nó cứ hoang mang, dao động, căng thẳng, lo ra, thiếu tập trung. Đạo Phật dạy chúng ta phải sám hối tội lỗi, nhưng không dạy chúng ta mặc cảm tội lỗi. Mặc cảm tội lỗi là một trạng thái tâm lý tiêu cực, mà vướng kẹp vào nó đó, chúng ta không thể làm được các việc lớn. Cho nên theo Đức Phật á, trước nhất phải nhận thức được lỗi lầm là một lỗi lầm, không chối cãi, không quanh co, không vòng vo, không phủ định, ghi nhận nó, xin lỗi và khắc phục các hậu quả. Cái khắc phục hậu quả là quan trọng. Nhiều người đó không quan tâm đến việc khắc phục hậu quả, tức là chuyển nghiệp, mà chỉ quan tâm đến cái việc đó, làm thế nào để mình không còn rai rứt nữa, rồi lên lại Phật hết là lại này đến lại nọ, nghĩ rằng là chỉ cần Phật chứng minh là tội lỗi đó kết thúc, lại Phật, niệm Phật là mọi tội lỗi kết thúc. Cái đó là mê tín. Đức Phật không hề dạy các nghi thức sám pháp, nhưng mà Trung Quốc á, cường điệu quá cái này quá nhiều, đến độ đó thường xuyên đọc tụng các cái nghi thức sám pháp của Trung Quốc á, nhiều người tại gia không muốn làm cái gì nữa hết á, vì nhìn ở đâu cũng thấy tội lỗi và sợ hãi. Mục Liên sám pháp, Lương Hoàng sám, Từ Bi sám pháp, Thủy sám, Ngũ Bách Danh Tam Thiên Phật và dạng Phật, nhất là Từ Bi Tiêu Sám và Lương Hoàng Sám. Kẻ phạm pháp đập vào thì tốt để ngưng, nhưng mà người bình thường không có làm tội lỗi gì hết mà đập cái này rồi đó là nhìn ở đâu cũng thấy tội, giống như pastor nhìn ở đâu cũng thấy vi trùng, giống như những người làm công việc an ninh, như là an ninh về chính trị hay là an ninh về quân sự đó, nhìn ở đâu cũng thấy kẻ thù. Nó là như là một loại ám ảnh vậy đó. Nó làm cho mình không an được, không yên được, cứ dao động tâm liên tục thôi. Do đó đạo Phật dạy chúng ta là thay vì để cho mình chìm vào trong mặc cảm tội lỗi thì hãy hiểu nhân quả và nỗ lực chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp hiểu nôm na đó là gì? Gieo vào trong cuộc sống của mình những hành động thiện mang tính chất đối lập với các hành vi xấu ác mà mình đã lỡ tạo trong quá khứ, ở một mức độ tối thiểu là tương đương, nhiều hơn càng tốt. Nhớ là phải các hành động mang tính cách đối lập với các việc làm xấu ác. Ví dụ trước đây chúng ta dùng bàn tay này giật dọc đâm chém, thì bây giờ dùng bàn tay này đó hiến tặng, cúng dường, bố thí, giúp đỡ, nâng đỡ, hỗ trợ. Nếu chúng ta gieo vào trong cuộc sống này các hành động đó bằng với những hành động xấu trước đây thì chúng sẽ loại trừ nhau và nghiệp đó được kết thúc. Còn gieo việc thiện nhiều hơn thì sau khi loại trừ nhau, cái còn lại được xem là kết quả. Nói cách khác là ngoài sự chuyển nghiệp, nếu gieo việc thiện tốt nhiều hơn, ta còn có được phước báo còn lại. Chỉ như rai rứt làm gì, trầm cảm làm gì, bế tắc làm gì, không phải là giải pháp. Xiềng xích năm, hoài nghi, tiếng Bali gọi là vichi kiccha, nó được hiểu nôm na như là sự ngờ vực, do dự, hoang mang, chần chừ, tăng thói loãng nan, tăng thói lưỡng nan. Nó làm cho chúng ta không có cả quyết được, nay thì thế này, mai thế kia, cuốn theo chiều gió, lên đên như là những chiếc lục bình trôi, phó vặn mạng số phận của mình đó, cho sự hên xui may rủi. Mà gần như là chúng ta đánh mất sự tự chủ của bản thân. Đó là trạng thái tâm lý rất tiêu cực, dẫn đến là các thói quen hành xử rất tiêu cực. Người bị vướng kẹt vào tâm hoài nghi này đó, giàu có thông minh, có năng lực, có điều kiện tài chính, kinh tế vững, cũng không thể thành công như những người khác được. Để vượt qua được tâm lý hoài nghi đó đó, chúng ta cần phải nắm rõ được đâu là mặt mũi của chúng và cái phương pháp đối trị trực tiếp. A. Hoài nghi do thiếu kiến thức nhân quả và khoa học. Nhân quả là triết lý về cái tương quan đa chiều mà Đức Phật đã dạy trong kinh, quyết định hết tất cả mọi cảnh huống hạnh phúc hay khổ đau của con người. Không có bất cứ thượng đế hay thần linh nào sáng thế rồi quy định hạnh phúc hay khổ đau bằng cách là ban phước hay giáng họa, như đã được hù dọa trong các kinh thánh thuộc các tôn giáo nhất thần và đa thần. Kiến thức khoa học, công nghệ hiện đại nó sẽ giúp cho chúng ta đẩy lùi được các nỗi sợ hãi, các mê tín dị đoan mà trước đây do thiếu các dữ liệu đó chúng ta tưởng rằng là mọi thứ như là động đất, sóng thần, dịch bệnh, chết người, mất mùa, tai nạn là do sự trừng phạt giận dữ của thượng đế. Như vậy chỉ cần tăng cường kiến thức về nhân quả, hiểu biết về tứ diệu đế, thực tập bát chánh đạo và mở rộng kiến thức khoa học á, chúng ta sẽ không còn các hoài nghi về kiếp sau, hoài nghi về đạo đức, hoài nghi về các giá trị nhân văn cao quý, hoài nghi về sự thay đổi tích cực của con người. Do đó cần phải nỗ lực bác học đa văn về Phật pháp và nghiền ngẫm lời Phật dạy một cách thấu đáo, để chúng ta có được trí tuệ do nghe học, trí tuệ do nghiền ngẫm, và đồng thời đó chúng ta phải phát huy trí tuệ do tu đạo đức và tu thiền định. Ba loại trí tuệ này sẽ giúp cho chúng ta chặt đứt toàn bộ manh mối của hoài nghi. Có cơ hội đi thuyết giảng ở Hoa Kỳ, Úc, Châu Âu và một số nước châu Á, đi tới đâu cho hỏi tự do thì các Phật tử đều hỏi những câu hỏi mang tính mê tín dị đoan, và chúng là hoài nghi, chứ mình không rõ được. Tin phong thủy, tin địa lý, tin năm tháng ngày giờ tốt xấu, tin trùng tang, tin dưới âm phủ có sự sống của các hương linh, tin ma nhập là có thật, tin đồng bóng, tin hoàng xuyên, tin ngoại cảm, đều là các loại mê tín. Tin chết rồi là hết, hoặc tin sau khi chết, hoặc lên thiên đường, hoặc xuống địa ngục. Tin Chúa là đấng sáng thế, vật chất là nguồn gốc của sự sống, tâm là tạo ra bằng vật, là mê tín. Và khi mà bị chìm vào mê tín thì chúng ta bị chi phối bởi hoài nghi ta. Chỗ nào có mê tín, chỗ đó có hoài nghi. Chỗ nào có hoài nghi, chỗ đó có mê tín và sợ hãi. Chúng hoạt động kéo theo, có cái này thì có cái kia và ngược lại. Cho nên là tu tập, đọc nhiều kinh Phật, nghiền ngẫm lời Phật dạy một cách thấu đáo, chúng ta sẽ kết thúc các hoài nghi. B. Các hoài nghi do ngộ nhận và thiếu thông tin. Khi mình đọc một cái mẫu tin nào đó trên các trang báo mạng, hay là nghe thấy qua các phương tiện truyền thông, do thiếu dữ liệu, chúng ta bắt đầu trỗi dậy tâm lý hoài nghi về sự việc hoặc về con người được chúng ta quan tâm. Thế giới kỹ thuật số và internet ngày nay đó là một con dao hai lưỡi. Mặt tích cực của nó là cung cấp thông tin nhanh chóng cho chúng ta, nhưng mà khác đó, nó có quá nhiều thông tin giả, thông tin bịa đặt, thông tin dựng chuyện, thông tin với các mục đích xấu, phá hoại hạnh phúc của người khác. Có một số người chuyên gia bịa đó, khi viết một cái gì đó đó, họ viết khoảng 90% là sự thật mà ai cũng biết, ai cũng có kiểm chứng được, nhưng chỉ nhồi nhét vào trong đó 10% sự bịa đặt thôi, thì cái ảnh hưởng lây lan tâm lý đó làm cho người ta 90 điều này đã đúng rồi thì những điều kia cũng đúng luôn, vì không ai có đủ thời giờ và không phải ai cũng biết cách để kiểm chứng 10% thông tin xấu, sai, dựng chuyện đó được lồng ghép, đan xen một cách khéo léo và tinh vi trong các dữ liệu thông tin chuẩn xác. Trong các cuộc chiến tranh tâm lý giữa các ý thức hệ chính trị, giữa các quốc gia đang đối đầu, mâu thuẫn xung đột, giữa các tôn giáo, giữa các nhóm tổ chức, giữa các cá thể, nếu thiếu lương tâm, người ta sẵn sàng sử dụng các chiêu này để tạo ra sự ngộ nhận, lạc dẫn, gây hoang mang và cô lập hóa nạn nhân, để tạo ra tính cách tham quan ở người đó và cho người đó phải sống chết khổ đau hoặc là bế tắc, bất mãn, bỏ cuộc. Vì đó công việc của chúng ta đó là không nên dội tin những thông tin mà chúng ta thấy nghe, mà phải kiểm chứng đó. Đây cũng là điều trong bài kinh 10 đức tin chân chính đó, Đức Phật dạy phải kiểm chứng chúng. Ngay cả cũng không nên xem các giáo sư hàng đầu của thế giới, thậm chí là trực tiếp dẫn dạy mình, là hệ quy chiếu của chân lý, họ có thể sai. Chấp nhận họ là chân lý thì chúng ta không còn khám phá nữa. Chúng ta được việc đặt vấn đề để tìm hiểu. Mà nếu khi chứng minh được đó là đúng thì theo. Bằng cách này là chúng ta mới phát minh ra những cái khác, hoặc là những cái có giá trị tương đương, như là một sự lựa chọn và tham khảo. Nhân công việc của chúng ta là gì? Khi nghe một cái gì đó phản ứng, xem nó như là những dữ liệu để tham khảo thôi. Có những chuyện thấy vậy mà không phải vậy, nghe vậy mà không phải vậy. Những người ghét đạo Phật đó, thì người ta chỉ cần dựa vào một vài thông tin về các tu sĩ là người ta nói xấu, Và là các Phật tử đó, nếu mình chưa thấu rõ được nguồn cơn của vấn đề đó, chúng ta dễ dàng bị cái lo phát thanh tiêu cực đó chi phối mình, là cho mình gây tạo ra một cái ác cảm đối với các tăng sĩ, và từ đó mình có khuynh hướng xa lánh Phật giáo. Khi họ làm việc đó, họ được dân danh cái tốt, cái chí thiện thôi, nhưng mà thực chất đó, về động cơ là rất xấu, rất tiêu cực. Đừng để cho họ đánh lừa và lạc dẫn mình. Chẳng hạn như mới ngày hôm qua thôi, 25 tháng 9 2014, một nhà sư ở miền Bắc mà thầy không cần phải nói tên, cao hứng quá được mời mở cái iPhone 6, còn ngồi phát biểu để quảng cáo dùm cho cái tiệm bán iPhone đó ở Hải Dương, đã hứng lấy biết bao nhiêu cái phản ứng giận dữ của quần chúng, trong đó có các Phật tử. Dĩ nhiên đó là cái hành động phản cảm, nó không phù hợp với lối sống của người tu sĩ, nhưng nó không đến nỗi là có tội. Nhưng mà ta dựa vào đó, ta nói là đây là ông thầy tu ăn chơi, đây ông thầy tu chỉ biết hưởng thụ. Cái đó cái gì là hưởng thụ? Người ta mời ông gọi là quảng cáo dùm. Ông này lẽ ra nếu hiểu biết thì không nên làm như thế, nhưng mà do vì đánh giá vấn đề quá thấp cho nên đã làm cho người ta đánh mất thiện cảm với các thầy tu. Rồi nhiều người bắt đầu lên vô vào đó chửi các thầy tu tiêu xài của đàn na tính thí, không tiếc tiền, thế này thế kia. Thế từ một cái chuyện đơn giản bắt đầu ta kéo theo những cái mà nó không có liên hệ gì, và bị cuốn hút vào những cái thông tin như thế đó, chúng ta bị hoang mang lắm, mất niềm tin lắm. Cho nên tu sĩ đó phải nêu một ý thức trách nhiệm cao để lời nói, hành động, cử chỉ của chúng ta nó không gây phản cảm văn hóa, không gây mất niềm tin tôn giáo, khủng hoảng tôn giáo đối với người khác. Còn các Phật tử đó thì cũng đừng nên bị lây lan tâm lý bởi những cái khiêu khích châm chọc, cố tình phá đám của những người thiếu thiện chí. C. Người cố chấp hoặc là người thích kiểm soát đó, mất niềm tin ở người khác, có khuynh hướng là kiểm soát lục bế người bình thường, bao gồm là chồng vợ hay là người thân, và quản lý người đó theo thể đó là không còn tin vào người đó nữa, làm cho người đó có cảm giác là mình như là một con chim ở trong lồng vàng. Nhưng mà có nhiều trường hợp á, con chim ở trong cái lồng sắt thôi, chẳng có vàng gì hết á. Nhưng mà người ta cứ nhân danh là thương nhau, yêu nhau, cho nên có trách nhiệm quản lý nhau. Nhưng mà quản lý càng nhiều á là phá vỡ hạnh phúc gia đình chừng ấy. Phải hiểu nhau, tin nhau, gây dựng một cái niềm tin trong sáng, cao quý, không bị lợi dụng, không bị lừa đảo, để chúng ta tạo ra cái thoải mái hơn còn lại. Phải có tạo cho người mình thương, mình quý đó một cái không gian thoáng rộng để cho họ thở. Thì kiểm soát quản lý nhiều quá giống như là cái còng số 8 ấy, là khó hạnh phúc được lắm. Nhiều chị em phụ nữ không nhận được vấn đề này, sau thời gian lên xe hoa về nhà chồng là ly dị, lúc nào cũng kiểm soát hết. Thì những người chồng qua huyệt á, thì mình kiểm soát đã đành, còn những người ta không có gì hết cũng kiểm soát. Một ngày đó phải gọi điện thoại vài chục lần xem đang làm cái gì, ở đâu, phải báo cáo về tổng đài, phải xin phép lệnh. Thì đó là cái tâm quản lý, tâm kiểm soát. Và cái nguồn gốc của đó là gì? Mất niềm tin, thiếu niềm tin. Tức là mình không có tự tin chính mình, rồi mình cũng không tin người khác được. Làm như thế là tự khổ tâm mình và làm cho người được chúng ta quan tâm mệt mỏi lắm. Còn người nào đó mà mình thấy là thói quen qua huyệt á, như là một bản năng, và nỗ lực tha thứ, giúp đỡ chuyện đó vượt qua mà không qua được, thôi mình tìm đường khác mình đi, chứ châu đầu chi vào việc đó cho nó khổ. E, chủ nghĩa xác lại, Tức là những người đó khi nghe qua một vấn đề gì lúc đầu đó thì mình tin, nhưng sau đó khi ngẫm nghĩ lại mình nói người ta lợi dụng tôi nè, người ta giả vờ đóng kịch nè, nếu không phải vì mục đích gì xấu đó, tại sao họ nhiệt tình đến thế, họ rộng lượng đến thế, họ cao ngạo đến thế. Từ đó chúng ta mới nghĩ xấu người khác, làm cho chúng ta là gần như là gây tạo cái ác cảm và xa lánh người này. Chủ nghĩa sắc lệ đó là hậu quả của việc hoài nghi ta. Mà đôi lúc đó, người ta tốt thật, ta rộng lượng thật, ta cao quý thật. Chủ nghĩa quan tưởng, tức là một bệnh lý tâm thần, đương sự không hề muốn nghĩ xấu người khác, nhưng do trục trặc tâm thần cho nên đó, họ nghĩ người khác đang lợi dụng mình, đang chê xấu mình, nói xấu mình, phá hoại mình, thậm chí là giết hại mình. Họ tự phòng thủ rồi tự vệ, mà trên thực tế họ đang dùng các hung khí để tấn công người khác. Sống chung với những người bị quan tưởng như thế là khổ lắm. Bị hiểu sai, bị kết tội sai, bị quy chụp sai, bị đổ lỗi sai, bị nhằn, bị nói nặng nói nhẹ, rất mệt. Người thân phải thông cảm và đưa họ đi trị liệu tâm thần ở các bệnh viện tâm thần. Uống thuốc vô thì nó hết, không uống thuốc vô thì bị bệnh tái phát, chi phối ngày càng nặng hơn. Đó là năm xiềng xích của tâm. Và năm xiềng xích này đã có mặt chỗ nào đó, con người trở nên người phàm, người khổ trở nên khổ hơn, người đang thành công đó bị khựng lại, người có tiến bộ đó trở nên bị tụt hậu, rất nguy hiểm. Nói cách khác, không chỉ trong góc độ tâm linh tu thiền, mà trong bất cứ một lĩnh vực nào, dầu là nỗ lực dân sự, nỗ lực xã hội, nỗ lực pháp lý, nỗ lực làm nghiệp, nỗ lực chân chính, ai vướng kẹt vào năm sợi dây xiềng xích tham dục, sân hận, hôn thùy, trạo hối và hoài nghi là tự gây khó mình, tự trói buộc mình, tự hành hạ mình và tự làm cho mình bị khổ đau thôi. Cho nên là người tu phải cố gắng thực tập cho bằng được các giá trị cao quý để chặt đứt được manh mối và gốc rễ của năm trói buộc vừa nêu. Kính chúc và tất cả được an lành.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ